thành ra ma vương nó cũng là việc thiện, mình nhớ điều như vậy. Từ cái chỗ đó mình mới nói, à thế vậy thì Phật là gì? Phật là giác ngộ là thế này, trong kinh này nó Phật giác ngộ và cái bản thể của La Tạng mà tu hành làm thiện mà giác ngộ được cái này thì nó sẽ lạc vào. Nếu tu mà thanh tịnh thì nó thành thanh văn viên giác. Tu mà không đạt được sự thanh tịnh như vậy, tức là nó vẫn còn gốc tham sân si thì thành ngoại đạo. Nhưng mà mình nghe cái từ tham sân si thì mình cứ nghĩ cái nghĩa nổi thôi. Thành ra mình cho là nổi giận lên đùng đùng lên thôi. Nhưng tham sân si Đức Phật nói là gốc. Đức Phật nói cái mà không hết tham sân si là gốc. Mình có thể gặp những nhà ngoại đạo họ rất từ bi hiền hòa, nhưng mà gốc tham sân si nó không hết. Chứ nó không phải là cái tính cái nổi bề mặt trên mình nghĩ. Thành ra nhiều khi mình thấy một nhà ngoại đạo cũng vậy, mình bảo chứ làm sao nói ông tham si được, thấy ông hiền lắm, chửi ông cũng cười à, dạ như vậy. Thì cái chuyện đó nó không phải. Cái mà đạo Phật nói ở đây là cái gốc tham si nó không hết, mà chỉ bao giờ mà chứng được, tức là giác ngộ được thì gốc không hết. Thanh văn duyên giác dù có dứt tham sân si nữa nhưng mà cái vô minh về phương diện để thành Phật vẫn còn. Còn chư thiên á, chư thiên ma vương là gì vậy? Là tu bằng tình cảm. Ngoài đạo cũng bị như vậy, chư thiên là cũng bị như vậy. Chư thiên đi tu á, là thấy mọi người đáng thương quá, thương yêu tất cả mọi người, làm việc thiện cũng vậy, thấy mọi người như vậy làm việc thiện. Nhưng mà không có sự giác ngộ, không có thấy là cái bản thể như Lai Tạng bất sinh bất diệt, bất xấu tịnh, bất tăng bất giảm, không có thấy được cái đó, thành ra tu nhiều công đức nó thành chư thiên. Mà trong đó nó có cái ý đồ là muốn bá chủ á, thì nó thành ma vương. Tức là ma vương á, nó trí huệ ma vương nó khôn, ma vương nó biết là mình hưởng thụ thế gian này nó không có đãi, mà là bị nhiều cái áp bức. Bây giờ mình phải có cái công đức thì mình mới có oai lực. Mình có oai lực á thì mình làm chủ, làm chúa tể mình hưởng cái đãi. Thành ra ma vương nó tu, mà tu để hưởng. Chư thiên cũng tu để hưởng, nhưng mà chư thiên có tình cảm đó, tình cảm chưa phải từ bi đâu. Và ma vương nó là như vậy, ma vương nó muốn làm chúa đấy. Và ma vương á nó có tham vọng hơn chư thiên. Chư thiên nó là tình cảm nhất thời, là được làm việc thiện được hưởng cái kết quả đó thôi. Còn ma vương nó muốn mà nó hưởng hoài. Thành ra cái tu của ma vương nó mạnh hơn chư thiên. Thành ra chính vì vậy cho nên ma ba phần nó ở cõi trời cao nhất. Họ biết chư thiên mà mình thường nghe diễn tả, thường liên hệ nó là ở cõi trời thứ gì thôi. Sáu cõi trời mà cõi trời thứ sáu đó, ma ba phần mới ở đó. Thế nên mình hiểu như vậy, mình biết là muốn rõ đạo Phật đó, thì không phải là mình cứ thấy tu thiện, cứ hành trì khổ hạnh này nó, mình kêu là tu là nó xong, mà không có cái trí huệ vô nó không phân biệt được. Thì do đó bữa nào có dịp là nói về ma thì nói nhiều hơn. Ma vương bây giờ thì mình hết giờ, thành ra Đức Phật kết luận ở chỗ này và tha hồi phân giả. Đức Phật sẽ nói cho ngài A Nan về con đường tu về Samatha này. Thì mình sẽ còn trong ngày hôm nay tối còn rồi, hẹn buổi tối. Đức Phật. Giờ mình tiếp nữa. Bây giờ Đức Phật mới bắt đầu cho ra cái mà Đức Phật muốn nói, muốn dạy cho ngài A Nan là có hai cái căn bản, một cái căn bản sinh tử, một cái căn bản là thường trụ thanh tịnh. Hai cái đó đều là tâm. Nhưng mà bây giờ Đức Phật nói vậy rồi đó, nhưng mà tiếp tục mà tìm hiểu nó thì vẫn phức tạp như thường. Nhưng Đức Phật cho mình thấy là tại vì mình hai căn bản đó mà mình chỉ có một căn bản, mình có biết một căn bản, đó là căn bản phiền não sinh tử, thì ra mình bị phiền não. Còn cái căn bản thanh tịnh thì mình không thấy Bồ Đề Niết Bàn á. Đây là vấn đề là Bồ Đề Niết Bàn này rất là phức tạp. Đức Phật bây giờ bắt đầu để chỉ ra con đường cho ngài Anan. Phật nói: Anan, nếu ông muốn biết đường tu Samatha ra khỏi sinh tử, thì tôi sẽ hỏi ông. Lúc đó Đức Phật giơ cánh tay kim sắc, giơ lên, co năm ngón tay lại, bảo ông Anan, ông có thấy không? Ngài Anan bạch Phật: Dạ thưa, thấy. Phật bảo: Ông thấy cái gì? Ngài Anan bạch: Con thấy Như Lai giơ cánh tay, co ngón tay lại thành nắm tay sáng ngời, chói tâm vào con mắt của con. Phật hỏi: Ông dựa vào cái gì mà thấy? Ngài Anan bạch: Con cùng với đại chúng đều đem con mắt này mà thấy. Giờ Đức Phật lại hỏi lại từ đầu. Phật bảo Ngài Anan: Ông trả lời tôi rằng Như Lai co ngón tay làm thành nắm tay sáng ngời, chói tâm vào mắt của ông. Con mắt ông thì thấy được, còn ông lấy cái gì làm tâm để đối với cái nắm tay chói sáng của tôi? Ông Anan thưa: Như Lai hiện nay hỏi tâm ở chỗ nào, con dùng tâm suy nghĩ tìm kiếm, thì tức cái biết suy nghĩ ấy, con lấy cái đó làm tâm của mình. Bây giờ Đức Phật hỏi tâm của ông đâu, thì ngài bảo của tâm mình đâu, thì chính cái suy nghĩ đó là tâm mình. Cái này là Tổ Đề Đạt Ma đã từng an tâm cho Nhị Tổ. Nhị Tổ bất an đây là bất an tâm. Xin Tổ Bồ Đề Đạt Ma an tâm. Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo: Ông đưa tâm ra đây tôi an cho. Ngài Nhị Tổ mới chân hừng một lát, suy nghĩ lát, bảo: Con tìm tâm hoài tìm không ra. Tổ Bồ Đề nói là: Tôi an tâm cho ông rồi đó. Thì trong Thiền Tông nói là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, thì trong nguyên cái kinh này Đức Phật chỉ tâm cho Ngài Anan. Và Đức Phật xác nhận là cái tâm đó là Như Lai Tạng, là Pháp Thân, chính là Phật. Thì các vị Tổ Hiển Sư cũng vậy, là trực chỉ tâm con người. Thì khi mà cái tâm mà tìm kiếm, mà kiếm hoài ra tâm của vị Tổ đó, cái đó là tâm đó. Cái tâm đó mà đi tìm kiếm thì không ra, bởi vì chính cái tìm kiếm nó là tâm rồi. Thành ra nếu cái tâm của mình ấy, mà nó cứ có một cái nghĩ là có một cái để nó tìm kiếm, cái đó kêu là tâm, thì như vậy là nó sai, bởi vì chính cái đi tìm kiếm nó là tâm, chứ không phải là có một cái tâm nằm ngoài cái tâm đi tìm kiếm. Các vị Tổ thường nói là mình cưỡi trâu mà đi tìm trâu, hay là trên đầu mà đặt thêm cái đầu nữa. Thì bây giờ Ngài Anan trả lời như vậy mình thấy cũng là giỏi lắm rồi, và cũng khôn lắm rồi, bây giờ không có nói trong ngoài trên dưới. Thì giờ tôi này con suy nghĩ này, thì nó là tâm của con. Đức Phật nói thấy đúng rồi ha, sai rồi Anan. Cái đấy không phải là tâm của ông. Ngài Anan giật mình, vội vàng rời chỗ ngồi, chắp tay đứng dậy bạch Phật: Cái ấy mà không phải là tâm của con thì gọi là cái gì vậy? Đức Phật mới nói: Ngài Anan, cái ấy là cái tưởng tượng, những cái tướng giả dối tiền trần. Tiền trần, chữ trần đúng nghĩa là bụi, tiền là đằng trước. Tức là khi cái tâm mình ấy, mà nó thấy một cái gì, cái đó nó thuộc về đối tượng kêu là trần, căn cái trần. Cái đối tượng đó nó ở đằng trước thì kêu là tiền trần. Trước nó như là nó đối trước tâm vậy đó, mà nó không có thật, kêu là giả dối. Nó làm mê lầm chân tính của ông. Nó từ vô thủy cho đến đời nay ông nhận tiền giặc ấy làm con, bỏ mất tính bản lai thường trụ nên phải chịu luân hồi. Bây giờ Đức Phật kêu là nhận giặc làm con. Tạc ký tự, đây cũng là những cái câu mà đặc biệt trong kinh này. Và những cái từ ngữ này là Thiền Tông rất thích dùng. Trong này có nhiều cái ví dụ, những cái gì các vị thiền sư rất thích sử dụng. Ví dụ bây giờ tôi ra hỏi thế này, ví dụ gặp thiền sư hỏi cái gì đây, mà cái đồng hồ thiền sư nó có thể nói nhận giặc làm con. Thì giờ cái đồng hồ lên là để cho cái tâm mình nó hoạt động, là để cho mình thấy cái tâm mình thấy cái đồng hồ là mình lầm. và đại khái tam thiền như vậy. Thì đây Đức Phật cũng nói như thiền sư, thật mà cái đó không phải tâm, cái nó nhận dạng bằng con. Ông A Nan mới thưa với Phật, thưa Thế Tôn, ông A Nan đến đây cũng là thật là chua xót lắm đó. Con là em yêu của Phật. Đức Phật hết ái rồi mà ông vẫn còn nghĩ ông là em cưng của Phật, em yêu của Phật. Vì tâm yêu Phật nên con xuất gia. Tâm con chẳng những cúng dường Đức Như Lai mà còn trải qua hàng xa quốc độ thừa sự chư Phật và các vị thiền tri thức. Tức là không những là quý mến Đức Phật, thương mến Đức Phật mà còn tất cả các Phật khác nữa và thiền tri thức nữa. Cái tâm của Ngài A Nan nó rào rạt, nó từng đạo, nó bao la. Phát lòng đại dũng mãnh làm tất cả những pháp sự khó làm là đều dùng cái tâm ấy. Thì cũng giống như mình mà mình giờ đến nghe đạo cũng dùng tâm đó, là gì mà mình hành đạo, mình giúp đời, là mình sống trong đời sống dùng cái tâm đó. Dầu cho có bị bán Phật pháp, dầu cho có rời bỏ thiện căn, thì cũng là từ cái tâm ấy mà ra. Thế là bây giờ có thương Phật như vậy mà có bỏ Phật thì nó cũng là từ cái tâm ấy. Nay Phật lại phát minh, phát minh là cái chữ trong kinh này, tức là Phật lại nói lên, Phật lại phát hiện ra, và tức là khám phá ra cho mình. Phật lại cho rằng cái ấy không phải là tâm, thì hóa ra con không có tâm nữa, như cây như đất. Vì ngoài cái hay biết ấy ra, con không còn cái gì nữa. Bây giờ Đức Phật cho mình thấy cái phương tiện của Đức Phật hướng dẫn. Nhưng mà để đọc hết câu nói của A Nan luôn. Sao Đức Như Lai lại bảo cái ấy không phải là tâm? Con thật là kinh sợ, và cả trong đại chúng này không ai là không nghi hoặc. Xin Phật rũ lòng từ bi chỉ dạy cho những chỗ chưa giác ngộ. Bây giờ nếu mình học về sau này thì mình sẽ thấy là thực ra thì Như Lai Tạng là một mà là hai. Trên phương diện là hai ấy, thì nó có cái tâm tâm sinh diệt, nó có cái tâm chân như, tức là nó có một mặt ấy, thì nó là như là người đang thấy mình đây này, thì suy nghĩ phân biệt đủ thứ hết, một mặt ấy, thì nó thanh tịnh. Nhưng mà người ta thì người ta chỉ thấy cái mặt phân biệt thôi, người ta thấy cái mặt tâm thức nó đang hoạt động thôi, người ta không thấy cái mặt thanh tịnh. Thế cho nên Đức Phật mới gạt bỏ cái đó đi, để cho Ngài A Nan phải đặt vấn đề. Vậy thì tâm nó không có cái đó là mất. Ngài A Nan đặt đó. Nếu con không cái tâm đó không phải là con nữa thì con đâu còn gì nữa. Thì Đức Phật sẽ nói đâu phải không có cái đó là ông còn gì nữa. Đó là như vậy. Chứ không có nghĩa là khi mà Đức Phật bảo là cái đó là giặc, thì có nghĩa là cái đó hoàn toàn là phi lý và nó không có một giá trị gì đâu. Thực ra nó cũng chỉ là Như Lai Tạng mà thôi. Nhưng mà hai cái tính chất của Như Lai Tạng, mà một cái thì mình thấy, cái mình không thấy, thành ra phải gạt cái mình thấy đi, rồi mình mới khám phá cái mình không thấy. Thì khi bây giờ Đức Thế Tôn mới chỉ dạy cho ông A Nan và cả đại chúng, khiến cho tâm được vô sinh pháp nhẫn. Do đó nên nơi sư tử tòa xoa đầu ông A Nan và bảo ông rằng: Như Lai thường nói các pháp phát sinh là duy tâm biến hiện, tất cả nhân quả thế giới vi trần đều nhân cái tâm mà thành ra có thể tính. A Nan, như trong các thế giới hết thảy các sự vật hiện có, cho đến ngọn cỏ, lá cây, sợi dây, thắt nút, nếu mà mình xét về cái gốc của nó thì cái nào nó cũng có thể tính hết. Dầu cho hư không cũng có tên, có tướng, huống chi là cái tâm sáng suốt thanh tịnh nhiệm màu, làm cho tất cả các sự vật nó có thể tính, mà chính cái tâm nó lại không có thể tính như sao. Tức là giờ Đức Phật mới nói ông có cái tâm sáng suốt, cái tâm nó sinh ra tất cả, thành ra làm gì mà nó có cái chuyện bảo là không có cái tâm phiền não nữa thì không có gì nữa hết, còn cái tâm thanh tịnh của mình nữa. Nếu ông cứ quyết chấp cho rằng cái tính hay biết suy xét phân biệt là tâm của ông, bây giờ Đức Phật trở lại vấn đề, tức ngày A Nan bảo chứ tôi thấy cái ly, thấy cái này cái ly, thấy cái chuông và cái này cái chuông, tôi thấy người, tôi bảo con người, thấy con chó và con vật, thì cái đó là tâm của tôi. Thì Đức Phật bảo nếu cho những cái đó là tâm của ông á, thì cái tâm ấy á, nó phải rời các cái trần sắc thanh hương vị xúc, nó vẫn có cái toàn tính, cái tính chất riêng của nó. Chữ trần là chỉ cho sắc thanh hương vị xúc. Trần có nghĩa là các pháp là đối tượng của các căn. Ví dụ như sắc là đối tượng của mắt, âm thanh đối tượng của tai, thì sắc âm thanh nó kêu là trần. Hương đối tượng của mũi, hương là trần. Vị đối tượng của lưỡi, vị là trần. Xúc đối tượng của thân, xúc là trần. Thì các cái trần nó đó, tức là các cái pháp sắc thanh hương vị xúc đó, nếu bây giờ cái tâm của mình á, cái tâm hay biết của mình á, lúc nào nó cũng đi liền với cái trần đó. Ví dụ mà tôi thấy con chó, cái thấy nó là tâm, thấy biết nó là tâm, cái đối tượng nó là con chó. Còn lát mà tôi thấy cái nhà, tôi thấy cái xe, tôi nghe người này nói này, tôi nghe người kia nói cái kia, tôi nghe tiếng này, tôi nghe tiếng nọ, nó cứ đối với các trần, tất cả cái tâm hay biết đó luôn luôn nó có các trần trong đó. Và mình lấy các cái tâm biết đó là tâm của mình. À, ăn này ngon, này ăn ngon, bên lưng phòng ăn ngon khá nhanh. Tức là tất cả những cái đó là mình lấy cái lưỡi mình, mình lấy cái biết từ lấy cái lưỡi mình ấy, và đối tượng của nó là các trần, đó là vị. Thì nếu như là cái tâm đó của mình ấy, nếu mà nó có thật á, thì cái tâm đó nó rời tất cả những cái trần nó ra, nó vẫn có như thường. Chứ như hiện nay ông vẫn nghe phát âm của tôi, đó là nhân cái tiếng mà có phân biệt. Tức là khi Đức Phật nói âm thanh ra là ông ta nghe, ông ta suy nghĩ, nghe theo cái âm thanh mà suy nghĩ, gọi là có phân biệt. Dầu cho diệt hết tất cả các thấy nghe hay biết, bên trong nắm giữ cái u nhàn, tức là cái yên tĩnh không có gì hết, không biết không nghĩ gì hết, thì đó cũng còn là sự phân biệt bóng dáng pháp trần mà thôi. Bây giờ Đức Phật nói thêm một cái đối tượng nữa là pháp trần. Mình có sáu, theo đạo Phật phân mình có sáu căn, là mắt, tai, mũi, lưỡi là bốn, thân là năm, ý là sáu, và mình sẽ có sáu đối tượng. Sáu đối tượng đó là sắc là đối với mắt, thanh âm thanh là đối với tai, hương đối với mũi, vị đối với lưỡi, xúc đối với thân, và các pháp, các hình ảnh, các ý nghĩa, các mảnh nọ mà trong đầu mình á, là nó đối với ý căn. Thì giờ Đức Phật bảo là cho dù mình có không có để ý đến cái gì hết á, không nghe không thấy không gì hết á, nghe không thấy không ngửi không nếm không cảm gì hết á, thì nó vẫn còn cái trần đó thuộc về đối tượng của ý, tức là pháp trần. Ở bên trong mình á, mình không nghĩ không suy không gì hết á, thì tự nhiên cái cảm giác như là trống rỗng hay tối đen cái gì đó, nó là pháp trần, chứ không phải là không có gì hết. Thì như vậy á, ở đây Đức Phật đặt vấn đề ra là cái tâm đó của ông lúc nào nó cũng theo các trần, nó gọi là phan duyên đó, theo các trần như vậy. Nếu bây giờ tâm nó thật có thì nó lìa tất cả các pháp và các cái trần như vậy nó vẫn phải có. Nhưng mà đây Đức Phật không nói thêm, nhưng mà nghĩa là nếu mà rời mấy cái đó ra cái tâm nó không có nữa. Chẳng phải tôi bảo ông chấp cái ấy không phải là tâm, tức là Đức Phật nói là không phải tôi nói nó không phải là tâm đâu. Nhưng ông phải chính nơi tâm ông suy xét chín chắn, nếu rời các cái tiền trần mà vẫn còn có tính phân biệt thì đó mới thật là tâm của ông. Nếu tính phân biệt mà lìa khỏi các tiền trần mà không còn tự thể thì nó chỉ là sự phân biệt bóng dáng các tiền trần. Tiền trần thì không phải thường trụ, khi thay đổi, khi diệt mất, thì cái tâm nương vào tiền trần ấy cũng đồng như lông rùa sừng thỏ, và pháp thân của ông cũng thành cái đoạn diệt, còn gì mà tu chứng vô sinh pháp nhẫn nữa. Tu chứng vô sinh pháp nhẫn tức là coi như là chứng đạo, mình hiểu nghĩa như vậy là nó giản dị nhất. Ở đây Đức Phật phân biệt là tâm của mình bao giờ mình cũng biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ. Tôi biết cái ly, tôi biết cái chuồng, tôi biết cái bản. Rồi tôi nghe cái gì, tôi hiểu cái gì. Nếu bây giờ những cái đó nó là vật ngoài mình á, nếu bây giờ lìa hết cái đó đi, cái tâm nó còn. Tâm mình á, khi dùng cái chữ phân biệt là nó biết cái này không phải là cái này. Nó biết cái ly có nghĩa là nó biết đồng thời là cái ly không phải là cái chuồng. Thì như vậy nó có tính chất phân biệt như vậy, rồi ly trắng, ly đen hay là ly cao, ly thấp như này nọ, phân biệt như vậy. Nó cao thấp, trắng đen dài ngắn để nó phân biệt. Thì nếu bây giờ mà cái đó nó kêu là tiền trần, tức là nó không thuộc về tâm mà nó là đối tượng của tâm thôi. Bây giờ mình lìa khỏi nó, bỏ nó hết đi, mình còn tính phân biệt không? Không còn, tính phân biệt không còn. Mà Đức Phật nói trước cho mình biết vấn đề là khi mà mình không nghĩ, không suy gì hết, mình nhắm mắt, không nghe gì hết, thì mình vẫn còn phân biệt cái tiền trần, nó kêu là pháp trần. Tức là ví dụ bây giờ mình ngồi yên, mình nghĩ gì hết, một lát người ta hỏi mình, tôi bảo tôi ngồi yên thấy tối mò, mình đã có cái phân biệt theo pháp trần trong nó có nghĩa là tối ngược lại với sáng. Tức là tôi ngồi yên, tức là mình đã biết ngay là mình ngồi yên khác với lại mình động, mình đi đi lại lại. Nhưng mà tôi không nghe thấy gì hết, tức là khác với những cái lúc nghe thấy, mình có phân biệt ý nghĩa, nó là pháp trần hết. Nếu bây giờ lìa hết những cái đó đi, làm sao có sự phân biệt? Nhưng mà cái này to, cái này nhỏ, cái biết to, biết nhỏ nó là tâm. Nhưng mà cái to nhỏ nó ở đâu ra? Nó ở pháp trần, nó ở tiền trần mà ra. Ví dụ cái bàn nó lớn, rồi ví dụ cái chuông nó nhỏ, cái tâm mình nó phân biệt như vậy. Nếu bây giờ lấy chuông, lấy cái bàn đi thì cái phân biệt to nhỏ nó còn không? Mà phân biệt á, cái tâm mình nó hoạt động theo sự phân biệt, bao giờ nó phải có đúng sai, phải trái, trắng đen, to nhỏ, nó cứ như vậy, trong ngoài, cao thấp. Bây giờ nếu lìa cái tiền trần, cái tâm nó còn á, thì lúc bây giờ mới nói cái tâm đó nó là thật có. Còn nếu nó không còn á, thì làm sao nói nó là thật có được? Mà cái tiền trần nó không phải là thường trụ nữa, tức là nó còn hoài. Bây giờ cái biết của mình á, nó cứ theo các cái sự vật như vậy. Các sự vật nó mất đi á, thì cái tâm mình nó mất luôn. Tại vì tâm mình nó cứ theo cái sự vật thôi. Thế liền ngoài sự vật nó không có nữa, thì sự vật nó mất đi, tâm mình mất theo. Cảnh nó mất đi rồi mình mất, mình không có tâm nữa. Âm thanh nó mất hết, mình không có tâm nữa. Thành ra cái tâm nó nếu là của mình á, thì tại sao nó mất được? Thế ra Đức Phật nói nếu mà tâm nó đưa vào tiền trần như vậy thì rồi đến khi nào mà cái tiền trần nó thay đổi, nó biến diệt mất, thì tự nhiên tâm nó sẽ thành như không có, như lông rùa sừng thỏ. Và lúc đó thì pháp thân của ông thành đoạn diệt mất. Pháp thân nó là cái bản thể mà mình có được. Vấn đề trong đạo Phật nó như vậy, mà Đức Phật đặt ra cái Phật pháp nhiều khi người ta có thể thành tranh luận với nhau. Khi Đức Phật tạo ra Phật pháp đó,